Kính thưa công đoàn, sống trong cuộc đời chúng ta luôn luôn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang. Ngay các tông đồ khi còn sống với Đức Kitô, các ngài cũng có những nỗi hoang mang, sợ hãi. Trước khi Đức Kitô lên Jerusalem để chịu chết, các tông đồ rất lo lắng, bởi vì không biết tương lai của thầy mình sẽ như thế nào và chính bản thân họ sẽ ra làm sao. Và rồi sau khi Đức Kitô bị bắt và bị chết, chúng ta thấy rõ ràng các tông đồ phải nói là hoang mang lo lắng cực độ, cho nên các ông đã co cụm lại với nhau, không dám đi đâu, không dám ra khỏi nhà. Nhiều vị khác thì trốn về quê. Rồi những ngày trước khi Đức Kitô về trời, một lần nữa các tông đồ lại cảm thấy lo lắng, không biết khi thầy đi rồi thì cuộc đời của các ngài sẽ ra sao. Và dĩ nhiên đối với chúng ta là những con người sống ngày hôm nay, và đặc thù trong hoàn cảnh đất nước chúng ta và tại thành phố này, chúng ta cũng không tránh được những hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Con người càng ngày càng gian xảo, lừa lọc và tham lam, thì có nghĩa là chúng ta càng ngày càng phải đối diện với những nhiều lo lắng, sợ hãi. Với cái mức độ cướp giật như ngày hôm nay xảy ra tại thành phố, chúng ta thấy mỗi khi chúng ta ra đường là chúng ta cảm thấy bất an. Thậm chí chúng ta không dám mang theo những gì có giá ở trong người mình. Thậm chí chúng ta có xe đẹp, xe tốt mà không dám đi, đành phải đi bộ hay đi xe đạp đến nhà thờ, bởi vì sợ bị cướp giật. Ở ngoài đường đã vậy, khi về đến nhà cũng chưa yên thân. Chúng ta thấy gần đây có những cái vụ trộm cướp, nó vào tận trong nhà mình, nó cướp trắng trợn giữa thanh thiên bạt nhật. Đang ngồi uống cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh ban ngày, biết bao nhiêu người trong quán mà nó vẫn có thể cướp giật được. Thậm chí bà già đã 86, 87 tuổi, nghèo nàn, sống trong một cái túp lều mà tụi bọn cướp nó cũng không tha. Nó cũng đến và nó làm hại cuộc đời và nó giết. Vậy thì để đối mặt với tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi đó, cái khát vọng của con người ngày hôm nay, của chúng ta ngày hôm nay là gì? Đó là được sống trong sự bình an. Thế nhưng mà hỏi rằng một cái sự bình an thực sự chúng ta có thể có được hay không? Con người có thể đem lại cho chúng ta sự bình an đích thực hay không? Thực tế đã chứng minh bản thân chúng ta không thể nào đem đến cho mình sự bình an đích thực, và những người khác cũng không thể đem lại sự bình an, hòa bình đích thực cho con người. Lý do là bởi vì cái bình an mà con người đem đến là một loại, một thứ bình an giả tạo. Nó không được xây dựng trên công lý, sự tôn trọng lẫn nhau hay là trên sự yêu thương, mà nó được xây dựng trên áp lực, trên sức mạnh, trên sự hận thù. Cho nên nhiều khi người ta ký hòa ước đấy, nhưng mà trong lòng ấm ức là bởi vì trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ phải ký hòa ước, chứ thực tâm họ không chịu. Và rồi những sự bình an tạm bợ đó nó không kéo dài, rất mong manh, là bởi vì con người không trung thực với nhau, không thể ở gần nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng, một cách yêu thương, mà luôn luôn hiểu ngầm là có đầy những sự tham lam, hận thù ở trong đó. Cho nên chỉ có Đức Kitô là Thiên Chúa, Ngài có thể đem đến cho chúng ta sự bình an đích thực, sự bình an lâu dài, sự bình an bền vững. Bởi vì sự bình an của Đức Kitô được xây dựng trước hết là trong chính tâm hồn những con người sống nghiêm túc, sống thanh sạch. Một con người mà mắc tội trọng, những con người mà sống trong tội ác không thể nào có sự bình an ở trong chính bản thân của mình được. Chúng ta thấy đã có những trường hợp, có những tên sát nhân nó giết người khác mà nó đã thoát được lưới pháp luật, sống ở trong rừng, sống ở nơi nào đó, nhưng vẫn không có sự bình an, không chịu nổi cái tiếng cắn rứt của lương tâm, cho nên cuối cùng chúng phải ra đầu thú. Đấy để chứng tỏ rằng khi mà con người có tội ác ở trong mình, không thể nào có sự bình an đích thực được. Sự bình an của Đức Kitô cũng xây dựng trên lòng yêu thương, sự tôn trọng nhau. Chỉ có tình thương và sự tôn trọng lẫn nhau mới có thể bảo đảm sự bình an đích thực. Và sự bình an của Đức Kitô cũng xây dựng trên công lý, trên sự công bình, loại trừ tất cả những sự tham lam của con người. Và vì thế nó mới bền vững. Chứ bao lâu con người còn tham lam, còn đam mê, thì không thể nói đến chuyện bình an của bản thân mình cũng như của người khác. Và sự bình an của Đức Kitô được xây dựng trên những con người biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Các tông đồ gặp biết bao nhiêu đau khổ sóng gió trong cuộc đời của Ngài. Thế nhưng bởi vì có sự tín thác vào Chúa, và chính cái sự tín thác đó giữ cho các ngài được bình an, và thậm chí cảm thấy hạnh phúc vui mừng bởi vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Và sự bình an của Đức Kitô là sự bình an xây dựng trên những con người không tham lam của cái vật chất, danh vọng, tiền bạc. Chúng ta biết rất nhiều những nỗi băn khoăn, lo lắng, đau khổ xuất phát từ tiền bạc, danh vọng, địa vị. Khi chưa có của thì tìm mọi cách để cho có của, khi có rồi thì lo bảo vệ, xây nhà thật kỹ, rồi hàng rào thật cao, rồi mua két sắt này nọ, vân vân. Và dĩ nhiên khi mất của thì lại càng lo lắng, sợ hãi, bồn khổ, buồn đau khổ. Cho nên ở trong cái vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng, con người không bao giờ được hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy những người giàu có thật đấy, tiền của dư giả thật đấy, nhưng họ đang ngồi trên đống lửa, ngồi trên sự bất an. Và điều đó chúng ta đã thấy, bản thân chúng ta đã cảm nghiệm thấy như vậy. Cho nên tình sự bình an của Đức Kitô xây dựng trên những con người biết vượt qua cái cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, vật chất, không lệ thuộc, không quá lệ thuộc và bám víu vào những cái vật chất, tiền bạc, danh vọng ở trần gian này. Trở lại câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô biết rằng Ngài sắp ra đi, và trong khi đó các môn đệ của Ngài đang lo lắng, sợ hãi, không biết là tương lai sẽ như thế nào. Cho nên Đức Kitô đã ban cho các ngài những lời nói rất có tính an ủi, động viên. Anh em đừng buồn sầu, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đức Kitô đưa ra ba lời cam kết đối với các tông đồ cũng như đối với giáo hội. Lời cam kết thứ nhất là Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Đức Kitô luôn luôn hiện diện trong giáo hội và trong mỗi người chúng ta. Thân xác Ngài đã về trời, nhưng sức mạnh và tinh thần của Ngài vẫn còn ở với chúng ta. Lời cam kết thứ hai là Ngài nói rằng Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh, sẽ củng cố niềm tin và giải thích tất cả những gì mà các tông đồ chưa hiểu, để các ngài càng thêm tin tưởng vào tình yêu và lời của Chúa. Và cái lời cam kết thứ ba là Ngài ra đi, Ngài không sẽ không ra đi vĩnh viễn. Ngài ra đi để rồi Ngài sẽ trở lại với chúng ta. Để Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó với Ngài. Vì thế với tất cả những lời nói an ủi và động viên này, chúng ta thấy các tông đồ đã cảm thấy yên tâm và tiếp tục rao giảng lời Chúa, mặc dù biết chắc là sẽ còn rất nhiều những khó khăn, kể cả cái chết đang đón chờ các ngài, nhưng các ngài vẫn an tâm và phó thác vào tình thương của Chúa. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta sẽ không bao giờ thoát hết được những nỗi khổ tâm, những đau khổ, những hoang mang, những sợ hãi. Chỉ có cách là chúng ta hãy tín thác vào Chúa, tín thác vào sự quan phòng của Chúa, tín thác vào sự bảo đảm của Chúa, là Chúa luôn đồng hành và luôn luôn hỗ trợ chúng ta, để chúng ta vừa sống và chiến đấu với những đau khổ, những thử thách gian nan, chúng ta vẫn cứ tin tưởng vào Chúa, và Chúa sẽ giúp đỡ và đi với chúng ta hết con đường đời sống của chúng ta ở trần gian này.